Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu đại chúng. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2002. Bài pháp chúng tôi muốn trân trọng giới thiệu đến đại chúng hôm nay là đóa hoa nhân phẩm. Kính thưa đại chúng, đóa hoa nhân phẩm thì nó có tới 6 cái hoa. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng chỉ một. Đây là đóa hoa nhân phẩm đầu tiên. Kính thưa đại chúng, giáo lý thực tiễn của Đạo Phật cốt yếu là giúp con người để tu tập, để đạt đến cái trạng thái an tịnh trong tâm hồn. Theo tinh thần và trong chiều hướng tu tập thì chúng ta phải tự mình tu tập, chúng ta độ cho mình trước, rồi sau đó thì chúng ta mới có cái khả năng chúng ta hướng dẫn người khác. Sáu cái hoa nhân phẩm này có thể nói rằng sáu cái loại hoa nhiệm màu mà người Phật tử chúng ta thường biết, không có gì khác lạ hơn là sáu ba la mật hay là sáu đồ. Ba la mật dịch có nghĩa là rốt ráo đến bờ bên kia. Đến bờ bên kia là muốn nói rằng bờ bên này là bờ của đau khổ, bờ của tranh chấp, bờ của phiền muộn. Mà bờ bên kia là bờ của an vui, của giải thoát, của an lạc. Đi từ bờ bên này qua bờ bên kia thì gọi là độ hoặc là đưa. Thì có 6 cách để qua bờ bên kia, hay là 6 cái đóa hoa nhân phẩm. Cái lý do mà chúng tôi nói rằng có 6 cái đóa hoa nhân phẩm là tại vì thực tập những cái phương pháp này, nó sẽ giúp chúng ta chấm dứt khổ đau, sống đời an lạc. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đang bị một cái cơn giận nó ngự trị trong tâm hồn thì chúng ta sẽ thấy toàn thân và tâm của chúng ta rất là đau khổ. Có khi rằng chúng ta bực bội, bức rứt, giống như ai mà đổ lửa trong người mình vậy đó, nóng nảy khó chịu lắm. Nếu mà chúng ta không biết vứt nó đi, chúng ta cứ mang nó hoài, nếu mà chúng ta không biết chuyển hóa nó đi thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta chết tới nơi rồi. Nếu mà chúng ta không chuyển hóa nó được thì chúng ta có cái cảm tưởng như là chúng ta đang sống trong cái địa ngục của giận hờn. Vì vậy chúng ta phải thực hành để mà không bị những cái cơn giận nó hoành hành chúng ta. Mà một khi mà chúng ta đang giận mà chúng ta thực tập để không còn giận nữa thì quý vị thấy mình có qua được bờ bên kia không? Qua rồi chứ gì nữa, phải không? Tức là mình đang có giận, đang có bực bội mà tự nhiên mình trở lại, mình quán chiếu những cái phương pháp này, mình không giận nữa, thì có nghĩa là mình hết giận, mình an vui, là từ cái trạng thái đi từ cái giận hờn qua cái trạng thái an lạc, đi từ cái chỗ đau khổ phiền muộn qua cái bến bờ giải thoát an vui. Đó là độ, mình tự độ cho mình, có nghĩa là mình vượt qua. Như vậy cái bờ bên này á, là cái bờ của sân si giận hờn, bờ bên kia là bờ của an lạc tự tại. Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng giáo lý của ngài có cái khả năng làm tắt đi cái ngọn lửa khổ đau. Ngài nói thì đúng thực, nhưng mà có dập tắt được ngọn lửa khổ đau không là tùy đến mình. Mình khổ đau là tại vì mình không có chịu thực tập, chứ còn thực tập là cũng không còn cái khổ đau nữa. Thành ra như vậy đó, đừng có đổ thừa là tại Phật nói không trúng. Thưa đại chúng, khả năng đó đó, nếu mà chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ thấy được rằng có cái khả năng diệt trừ khổ đau, diệt trừ phiền muộn. Vậy thì cái ngọn lửa sân hận đó nó bắt đầu nó cháy trong thân và tâm của chúng ta, hay là ngọn lửa của cái sự nghi ngờ, ngọn lửa của cái sự ghen ghét, của cái sự ganh tị, nó bốc cháy chúng ta, nó không bằng lòng cho chúng ta làm những cái điều thiện. Bây giờ đó, chúng ta phải làm sao để mà vượt qua. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, khi mà chúng ta muốn vượt qua đó là chúng ta phải có cái phương pháp, chúng ta phải có cái phương tiện để mà chúng ta đi. Thì cái chiếc bè để mà giúp chúng ta vượt qua bờ bên kia là một phương pháp duy nhất có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi phiền muộn khổ đau, là chúng ta phải học, chúng ta phải tu và chúng ta phải thực tập trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu mà chúng ta mà không thực tập thì chắc chắn là quý vị thấy khổ dài dài. Pháp môn mà tu học có rất nhiều, nhưng mà ở đây thưa quý vị, trong cái phương pháp này mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, đến đại chúng hôm nay, đó là 6 độ, là 6 cái pháp có khả năng đưa chúng ta qua bến bờ an vui. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến đại chúng cái đóa hoa nhân phẩm đầu tiên, hay là cái phương pháp trong 6 độ đầu tiên, đó là đàn ba la mật, hay là bố thí ba la mật. Đàn có nghĩa là cho, có nghĩa là hiến tặng. Chúng ta thường nghe chữ đàn, đàn na thí chủ. Cái chữ đàn na thí chủ đó là nó xuất phát từ cái chữ đàn ba la mật. Như quý vị ở tại gia thì không nói, chứ mà các cô các chú xuất gia đó thường cứ nghe nói là đàn na thí chủ tăng ít phước điền. Thì cái chữ đàn này đó là nó xuất phát từ cái đàn ba la mật. Thông thường đó, mọi người khi mà nghe bố thí ba la mật thì cứ nghĩ rằng là mình phải có một cái gì đó mới có thể cho người ta được. Mình phải có tiền, phải có bạc mình tặng cho người ta mới gọi là bố thí. Có cái gì quý giá hơn là cái sự hy sinh của mình? Thực sự đó, nếu mà trong cuộc đời, nếu mà nói cho, nếu mà nói hiến tặng đó, không có cái gì là quý giá hơn là cái sự hy sinh. Không có cái gì quý giá hơn là mình nhịn ăn mà mình cho người khác. Dư ăn dư để mình cho người ta là cái chuyện bình thường. Chúng ta có thể nhịn ăn, nhịn mặc để dành tài vật của mình để hiến tặng cho người. Tuy nhiên cái sự hiến tặng này đó, chúng ta phải hiểu một cách rộng rãi hơn, chứ đừng có hiểu rằng đó, nói tới cái sự bố thí là mình phải có tiền, phải có của mình mới có thể cho người ta được. Mà cái sự hiến tặng này, chúng ta có thể hiến tặng tài sản nếu chúng ta có. Chúng ta có thể hiến tặng pháp nếu chúng ta biết Phật pháp. Nói tới pháp, điều trước tiên là phải nói tới cái sự có mặt của chúng ta. Điều thứ hai là nói tới cái sự hiến tặng vững chãi. Bây giờ chúng ta đi từ giai đoạn 1, hiến tặng tài sản, hiến tặng pháp và hiến tặng cái sự không có sợ hãi. Giai đoạn 1 tức là giai đoạn hiến tặng tài sản. Việc mà hiến tặng này nó mở đầu cho cái công cuộc mở rộng tâm lượng từ bi rộng lớn của chúng ta. Hiến tặng về tài sản có nghĩa là giúp cho một cái người nào đó trong cái lúc cần thiết. Chúng ta giúp cho họ trong lúc cần thiết là nhằm tạo điều kiện cho cái người kia biết cái giá trị của sự bố thí. Thành ra vì vậy chúng ta tặng cho những trường hợp đó, tặng cho những người đó là để mai kia mốt nọ họ hiểu, họ biết, họ trưởng thành trong việc tu học, trong việc hiến tặng. Còn nếu mà chúng ta hiến tặng cho họ một việc gì đó, để rồi càng ngày họ càng tệ ra, để rồi càng ngày họ càng tùy thuộc vào khả năng hiến tặng của mình á, thì quý vị thấy cái sự hiến tặng đó phải đánh giá lại. Đừng có để cho ai có một tùy thuộc vào nơi mình. Sự hiến tặng đó mới là cái sự hiến tặng trọn vẹn. Nếu mà để tùy thuộc vào chúng ta là vô tình, chúng ta đã gây thêm cái nghiệp ác cho họ, mà cái tội lỗi chính đó, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Cho nên nói tới cái sự hiến tặng cũng phải lưu ý cho cái điều đó. Thưa đại chúng, vì vậy đó mà một khi chúng ta thực tập hành hiến tặng, chúng ta chỉ có thể sẵn sàng nâng đỡ những người có chí cầu tiến. Trong đạo tràng ngay pháp hôm nay cũng có rất nhiều người có chí cầu tiến, nhưng mà còn vướng cháu nội cháu ngoại một ít thôi. Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi có nợ gia đình. Nghĩa là còn vướng một chút thôi, nợ gia đình vậy chứ mà trói chặt lắm. Cho nên mặc dầu mà chúng ta có cái chí cầu tiến đi nữa, nhưng mà lúc đó là dây nó kéo nhiều quá cho nên chưa có dứt ra được. Chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ sẵn sàng nâng đỡ những cái trường hợp đó, là tại vì biết rằng hình ảnh của một chú, của một cô mà xuất gia ngày hôm nay là mai kia mốt nọ là hình ảnh của một ông thầy, một cái bà cô tương lai. Hình ảnh của ông thầy, một bà cô tương lai có khả năng đem cái sự tươi mát đến cho mọi người. Cho nên chúng ta sẵn sàng nâng đỡ những cái trường hợp đó. Lẽ tất nhiên là nói như vậy đó không có nghĩa rằng thầy đồng trung suối quý vị cứ giúp đỡ những cái người này mà quên đi những người ăn xin ở đầu đường xó chợ. Những người ăn xin ở đầu đường xó chợ có lắm khi người ta cần một cái miếng ăn để no lòng. Mà sau khi no lòng đó, đó có thể họ tìm công ăn việc làm, hay là có thể họ phát khởi cái tâm từ bi của họ để họ tu tập thì sao? Cho nên nói như vậy đó, nói đi rồi cũng nói lại, nghĩa là chúng ta có thể hiến tặng những cái gì chúng ta có thể làm được. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng hiến tặng đó làm cho họ tùy thuộc là chúng ta chấm dứt. Nhưng mà hiến tặng đó để cho mọi người thấy rằng họ có cái cơ hội phát triển để mà cứu nhân độ thế, để làm cái hạnh từ lợi lợi tha sau này đó, thì chúng ta sẵn sàng nâng đỡ những người có cái chí cầu tiến như vậy để làm ích cho nhân quần, cho xã hội. Kính thưa đại chúng, người hành Bồ Tát đạo là gieo nhân Bồ Tát vào tâm của chúng sanh để sau này để cùng họ trở thành những cái vị Bồ Tát, lúc đó mới thể hiện được cái sự hiến tặng. Trong cái sự hiến tặng đó, chúng ta cũng có thể hiểu rằng có nhiều cái cấp, nhiều cái giai đoạn. Đây là cái sự hiến tặng đầu tiên mà chúng tôi vừa nói với quý vị, nhưng mà ở cái mức độ cao hơn đó thì gọi là cúng dường. Tiến lên một nấc nữa, người thực hành sự hiến tặng là đoạn trừ cái lòng tham của mình. Tại vì cái tâm lý của con người trong cuộc đời đó là chúng ta tham lam, bỏng sẻn, keo kiệt. Vậy thì bây giờ đó, khi mà chúng ta bố thí là chúng ta để diệt trừ cái lòng tham của mình. Tại vì biết rõ rằng cái lòng gian tham này đó, nó sẽ hướng dẫn chúng ta vào cái con đường khổ đau. Vì vậy khi mà bố thí đó, chúng ta phải kiểm chứng cái điều này, kiểm chứng rằng cái tâm lượng của chư Phật rất là an lạc, rất là thanh tịnh, rất là trong sáng. Thành ra khi mà các ngài cho chúng ta một cái gì đó, chúng ta cảm thấy vui, cảm thấy an lạc và cảm thấy có cái sự nương tựa vững chãi. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta về nương tựa với Phật, nương tựa với chư vị Bồ Tát Thánh Hiền Tăng, thì chúng ta cảm thấy chúng ta rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Nhưng mà chúng ta đến với một cái người nào đó với một cái tâm niệm tham sân si ác kiến mê chấp, họ cho chúng ta một cái gì đó là cả một tâm niệm của họ cho chúng ta. Nếu có lúc chúng ta nhận được sự hiến tặng của chư Phật đến với chúng ta cảm thấy an lạc, thì chúng ta nhận cái sự hiến tặng của cái người mà có cái tâm tình sân hận si mê phiền muộn đó, chúng ta cảm thấy nó nặng trĩu, nó khó chịu. Cũng là thức ăn mà có nhiều người là mà chúng ta cảm thấy ăn rất là thanh khiết, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà có người có những cái tâm niệm mà họ không có thanh tịnh đó, mình ăn vô giống như là cái đá mà nó treo trong lòng vậy. Khi mà chúng ta làm thức ăn đó là chúng ta gửi, chúng ta gói ghém cả một cái tình thương đến cho mọi người, thì cái thức ăn đó là cái thuốc, là cái lương dược. Cho nên đó, đối với cái người mà nuôi bệnh đó, bệnh mau lành hay không đó, tất cả đều do cái niệm của cái người làm thức ăn. Nó giống cái thuốc vậy, để mà trị cái bệnh đói. Nói chung là khi mà một cái người nào đó với cái tâm niệm sân hận độc ác, họ cho chúng ta là gói ghém cả một nặng trĩu phiền muộn. Nhận cái sự hiến tặng này chúng ta cũng khó tu lắm. Như vậy đó, trong cái trường hợp này càng hiến tặng bao nhiêu thì là càng tăng thêm cái nghiệp ác bấy nhiêu. Là tại vì sao? Cái tâm niệm sân hận của chúng ta đó, càng hiến tặng cho người nào đó là chúng ta càng trú cái sự sân hận phiền muộn đến cho họ. Cho nên cái sự hiến tặng này đó, nó không có phước mà nó là có cái nghiệp, tăng cái nghiệp ác. Vì vậy Đức Phật ngài dạy, muốn bố thí cho người khác là cái người bố thí đó, cái người hiến tặng đó phải luôn luôn coi chúng ta có đủ ba cái tâm không. Tâm đó là trực tâm, tức là cái tâm cho người vì thấy rằng cần thiết phải cho, chớ chúng ta không có lợi dụng họ. Tâm thứ hai đó là thâm tâm, là tâm của người bố thí đó ngay thật cảm thông cái sự đau khổ của người khác mà chúng ta hiến tặng. Hiến tặng một cách chân thật chứ không có thâm ý. Sau khi hiến tặng xong rồi cũng là một cái cách truyền cho cái người nhận đó một cái tâm tình ngay thật. Nếu mà một người thấy rằng khi mà nhận của chúng ta hiến tặng, tâm hồn của họ trở nên sảng khoái, trở nên an vui, trở nên ngay thật á, là tâm của chúng ta cũng giống như vậy. Nhưng mà khi cái người nhận, tâm của họ trở nên có một cái ý đồ gì đó, đó là biết rằng tâm của chúng ta giống như vậy. Tại vì chúng sanh là cái gương, mà chúng ta là người soi gương. Người của chúng ta như thế nào trong gương sẽ hiện như vậy. Cho nên đừng tưởng rằng mình làm cái gì không có ai biết. Biết hết chứ không phải không biết. Nhưng cái điều là chúng ta không để ý là một. Hai nữa, chúng ta có để ý đi nữa thôi kệ cho qua cho rồi, bắt bể làm gì. Không ai mà có thể để ý những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng mà nhìn chung chúng ta sẽ thấy được cái con người của ta như thế nào. Thành ra con người nhận như thế nào là tâm của chúng ta thể hiện trọn vẹn ở trong đó. Đó là cái thâm tâm. Và cái thứ ba là tâm bồ đề, là cái tâm hiến tặng vì muốn thực hiện con đường của Bồ Tát Đạo. Trong tầng đáy lòng của chúng ta không có tham sân, không có phiền muộn, mà vì một lòng cầu đạo giải thoát mà chúng ta cho người đó. Ngoài ra không có gì cả. Cho nên đối với những người, đối với cái chư vị mà biết tu đó, thưa quý vị, khi làm rồi không bao giờ mà họ nghĩ rằng cần phải ai biết. Không có cái chuyện mà làm một cái gì đó là phải đánh trống thổi kèn rồi phải mời người này mời người kia chứng minh. Không có cái chuyện đó. Nói xuyên qua vấn đề việc rước xá lợi của chùa Dược Sư đó. Có một Phật tử phát tâm cúng dường Ở đây thầy trò sẵn sàng đi thỉnh. Nhưng khi mà thông báo cho họ biết, họ nói là bây giờ họ phải mời Hòa Thượng tới chứng minh. Mời Chư Tăng Ni tới cúng dường trai tăng rồi họ mới rải hoa rồi mới giao ngọc xá lợi để mình rước về. Mà trong cái thời gian cần thiết mình có, thầy cũng trình bày rõ ràng như vậy đó. Nhưng mà họ nói thầy không đủ duyên, thôi thì tùy duyên. Vấn đề đây thầy nói với một cái tâm hết sức là bình thản, mình không có than phiền. Nhưng mà cái vấn đề tùy duyên á, là phải thầy nói chứ không phải họ nói. Tùy duyên là đây thầy nói thôi thì tùy duyên, nếu mà nhận được thì tôi thỉnh về cho Phật tử chiêm bái, còn không thì thôi, tùy duyên. Nhưng mà họ không nói được cái tùy duyên là tại vì họ đặt điều kiện mình phải làm như vậy, thì đâu phải là tùy duyên được. Nếu mà họ nói tùy duyên á, thì nói thôi bây giờ con không thỉnh được Hòa Thượng chứng minh, không thỉnh được Chư Tăng để cúng dường trai tăng, không có đạo tràng trang nghiêm để mà rải qua để mà giao xá lợi cho thầy, bây giờ con sẽ làm một cái lễ đơn giản để cho thầy thỉnh đi, thì như vậy mới là tùy duyên. Chứ không bây giờ họ đặt cái điều kiện mình phải làm như vậy, họ bảo là thôi tùy duyên thầy. Biết rằng cái sự hiến tặng của mình á, là không điều kiện, tức là chúng ta không đặt điều kiện gì cả. Nếu thấy cái người đó cần thiết là trao cho họ, chứ không có một cái ý đồ gì cả. Khi mà chúng ta phát tâm như vậy đó, nó không phải là cái bồ đề tâm nữa, mà là chúng ta làm việc có cái điều kiện. Kính thưa đại chúng, tu là để phát triển cái tâm bồ đề của chúng ta. Khi mà một cái vị Bồ Tát mới phát tâm hiến tặng từ thấp lên cao, khởi đầu là bằng cái lòng thương người. Cho nên đây quý vị hiểu rộng ra đó, là cái sự hiến tặng này đó không phải có tiền, có bạc, có tài sản mới gọi là hiến tặng. Mà mình thấy một cái người nào đó mà mình khởi cái niềm thương là mình cho họ cái niềm thương. Kính thưa đại chúng, sự hiến tặng này đó là khởi đầu cho cái lòng thương, thì cái người hiến tặng đó đó cho những cái vật dư thừa của mình. Tâm lý của con người mình cứ giữ, có bao nhiêu mình cũng giữ hết á, cho nên là mình không cho ai được hết. Nhưng mà khởi đầu tiên của cái sự bố thí, của cái sự hiến tặng là chúng ta có thể cho những cái gì mà chúng ta dư, chúng ta không dùng. Chẳng hạn như là cơm thừa canh cặn mình không ăn nữa, dư thì cũng đổ thôi, chúng ta có thể dùng cái đó cho người khác. Đối với những cái người mà cho như vậy đó, nếu mà một cái người mà có cái tâm rộng rãi rồi thì cho rằng cái người đó keo kiệt. Nhưng mà có nhiều khi có những người dư mà họ không cho thì sao? Cho nên đối với những cái người mà cho người ta cơm thừa canh cặn vẫn còn khá hơn cái người mà không cho. Thành ra như vậy đó, chúng ta thấy rằng khởi đầu chắc chắn ai cũng có cái niềm đó, cho nhưng mà vẫn còn tiếc. Đến cái giai đoạn mà cho mà không tiếc, rồi tiến hơn nữa đó, chúng ta có thể cho những cái gì mà mình đang cần, đang sử dụng, nhưng mà có thể những cái người nào đó dùng mà họ làm lợi ích lớn hơn, làm lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, thì mình sẵn sàng mình cho. Khi mà tâm của chúng ta tiến đến cái giai đoạn đó, thấy mình khá rồi đó, tức là ngay cả khi mà mình cho mà mình không thấy tiếc đó, là mình thấy đã khá rồi. Tiến tới cái giai đoạn mà có những cái gì thay vì đó, mình dùng cái vật đó nhưng mà mình thấy không có lợi, mình cho người khác dùng có lợi hơn là mình cho, là mình thấy tâm của chúng ta đã khá rồi. Chẳng hạn như ở đây nói thì không phải là để đề cao, nhưng mà trong cái bài pháp nó có liên quan tới cái sự hiến tặng. Ở chùa này các Phật tử đó cũng dễ thương lắm. Chiếc xe van mà chùa có đó là có một em Phật tử đó, nó tính bán 15.000. Nhưng mà khi thấy chùa Dược Sư mình có các cô các chú đông quá, mà một lần đi độ đám đi chỗ này chỗ kia thì không có điều kiện. Cho nên cái em đó nó nói thôi bây giờ con bán ra 15.000 xài thì cũng hết, thôi bây giờ để cúng dường cho chùa, để cho thầy cô các chú có cái phương tiện đi lại. Nghĩ rằng là mình xài cũng hết, nhưng mà để cho người khác xài thì nó còn. Mà thực sự ông bà của chúng ta thường nói đó, mình ăn thì hết mà người khác ăn thì còn, là cái ý nghĩa đó. Thực ra đó, nói không phải là để nói tốt cho một cá nhân nào, nhưng mà nói để chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng, đến cái mức độ mà chúng ta bố thí cúng dường, mà chúng ta thấy rằng mình sử dụng không có lời bằng mình cho người ta. Kính thưa quý vị, người dùng đó đó, khi họ biết cái sự lợi ích đó, họ sẵn sàng họ cho. Như vậy càng bố thí thì chúng ta càng thấy vui, càng bố thí thì trong lòng của chúng ta càng nở hoa. Gánh nặng đau khổ ở cõi ta bà này chúng ta cũng từ từ vứt đi, tại vì thấy rằng không có cái gì á mà chúng ta tiếc bằng của. Người ta thường nói là con có đẻ có thương, của có làm có tiếc. Nhưng mà đến độ rồi của mình không tiếc nữa thì còn tiếc cái gì nữa? Cho nên là mình vứt bỏ rất là dễ. Chỉ vì mình còn tiếc của cho nên là mình còn thấy đau khổ khi mà mình mất. Chỉ vì mình thấy còn thương con cháu nội cháu ngoại nhiều, mình còn lưu luyến quá mình không đi tu nổi. Chứ còn bây giờ mình nói là thôi bây giờ mình đi tu rồi, mình độ cho cháu ngoại cháu nội của mình đi tu đó, là mình đi tu dễ lắm. Còn lưu luyến cho nên mình mới thấy khổ. Ở đây đó chúng ta thấy rằng bố thí tài sản là như vậy, chứ đừng có quan niệm rằng á là mình phải có của cho nhiều mình mới bố thí. Thực sự bố thí một cái niệm khuyên, nhưng mà khuyên cũng vừa phải thôi, đừng để người ta nói mình đi truyền đạo thì kẹt lắm. Thấy người đó cần thiết mình nói, thôi ráng tu tập ráng niệm Phật đi, nhưng mà mình phải có cái cách hiến tặng cho họ để cho họ đừng nghĩ rằng mình có cái lợi dụng. Tại vì sự hiến tặng á, là khuyên một cái người nào đó niệm Phật chính là cái sự hiến tặng hay cao cả nhất. Nhưng mà mình cũng đừng kêu hòa hoài là một hồi rồi người ta nghĩ rằng người này dụ đạo, thì như vậy sự hiến tặng của mình cũng không trọn vẹn. Nói chung sự hiến tặng của chúng ta đó không nhất thiết là phải có tài sản, có tiền bạc, mà bất cứ một cái sự hiến tặng nào đó cũng là một cái sự hiến tặng. Đừng có nghĩ rằng mình có tiền bạc nhiều là mình cho con cái của mình là được. Có nhiều khi con cái của chúng ta không cần tiền mà nó cần cái sự có mặt của quý vị. Tại vì có nhiều khi con cái thấy mình cứ đi làm hoài, cha mẹ sáng ra là lo đi làm miết tới chiều tối về ăn năm ba hộp rồi đi kiếm chỗ ngủ để mai đi làm tiếp. Con cái có nhiều khi nó muốn nói chuyện với cha mẹ, nó muốn gặp cha mẹ, nó muốn thưa, nó muốn thủ thỉ tâm sự gì đó, mà mình cứ đi hoài nó nói không được thì nó buồn chứ sao. Bây giờ có cho nó bạc triệu đi nữa nó cũng không thích bằng là cái sự có mặt của quý vị. Sự có mặt của quý vị chẳng hạn như là dắt nó ra McDonald's mua french fry cho nó ăn là nó thấy nó cũng hạnh phúc lắm rồi. Đó là cái sự hiến tặng, hiến tặng của cha mẹ cho con cái là bằng cái sự có mặt của mình. Hiến tặng cho người thương của mình đó, bằng cái sự có mặt của mình, chứ không phải cái món quà nào cao quý. Đó là cái sự hiến tặng, hiểu cho nó trọn vẹn là quý vị thấy như vậy. Qua cái vấn đề kế tiếp là hiến tặng pháp. Hiến tặng pháp có nghĩa là chúng ta có thể chia sẻ những cái điều mà tai nghe mắt thấy về những cái phương pháp tu học cái đạo giải thoát như thật. Đừng có chia sẻ những cái điều tai nghe mắt thấy mà những cái chuyện đánh lộn, cãi lộn, chửi lộn ở ngoài đường. Càng chia sẻ những cái đó đó, người mà nghe đó họ cảm thấy phiền muộn vô cùng. Chẳng hạn như bây giờ mà coi như là mình nghĩ rằng hiến tặng pháp là mình chia sẻ những cái điều tai nghe mắt thấy, giống như thầy Đồng Trung nói đó. Gặp những cái người mà có ác cảm với một cái ông thầy nào đó, hay là một chùa nào đó, hay là một cái cá nhân nào đó, tới nên tôi nghe người ta nói vậy 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 đó, cái người đó tự nhiên đang có cái thiện cảm với một cái người nào đó, bây giờ nghe rồi người ta nói thôi vậy tôi không thèm gặp nữa. Như vậy có phải là mình chia sẻ cái ác cho họ không? Cho nên là tai nghe mắt thấy của mình đó, mà có khi tai mình nghe không có chân chính, mắt mình thấy không có rõ ràng, mình cũng chia sẻ cái kiểu đó là chết người. Cho nên là đừng có chia sẻ cái kiểu đó. Mình chia sẻ là những cái phương pháp tu học thấy đạo giải thoát bằng một cái tâm tình hướng thượng, hướng thiện, chứ không phải vì một cái sự lợi dưỡng nào khác, mới là cái sự chia sẻ. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, chúng tôi xin được nhắc lại và để nhấn mạnh ở cái điểm này. Từ hiến tặng có mặt, như chúng ta biết rằng hiến tặng là một cái pháp môn rất là nhiệm màu, nó có cái khả năng đưa chúng ta vượt qua bờ bên kia một cách rất là mau chóng. Vì vậy đó, khi mà chúng ta hiến tặng đó, là chúng ta gây ở cái niềm tin, gây một cái sự an vui cho người kia, và đồng thời đó chúng ta gây cái niềm tin và cái niềm an vui cho chúng ta. Là tại vì sao? Tại vì ở trong cõi đời này mà chúng ta làm một cái gì đó cho người ta vui là chắc chắn chúng ta cũng vui. Mà ở cõi này chúng ta vui đó, đi cõi nào chúng ta cũng vui hết. Trong cái cuộc sống hiện tại này mà chúng ta cứ thấy băn khoăn, thắc mắc, lo âu, sợ hãi, thì bây giờ quý vị có đi về cái thế giới nào, cái cảnh giới nào, quý vị vẫn cứ thấy lo âu, sợ hãi, thắc mắc như thường. Thành ra như vậy đó, kết quả của sự thực tập đó, đó nếu mà chúng ta biết sử dụng là nó sẽ có kết quả trong chốc lát. Như ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài có dạy chúng ta rằng ở chỗ này an vui, tiếp ở chỗ khác cũng an vui, kể làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều an vui, vì thấy nghiệp thiện của mình gây ra, người kia sinh ra an lạc, và chính trong an lạc đó là Tây Phương Cực Lạc. Quý vị đi tìm Tây Phương Cực Lạc chỗ nào? Đi tìm Tây Phương Cực Lạc ở chỗ nào? Trong khi cái tâm tư của mình đầy dễ những cái thù hận, trong tâm tư của chúng ta không có cái sự an lạc nào, thì đi tìm Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà chắc chắn Tây Phương Cực Lạc không gặp, sẽ gặp Tây Phương Cực Khổ. Là vì tâm của mình đang được khổ thì làm sao mà gặp Tây Phương Cực Lạc được? Đó là cái chuyện chắc chắn. Ở một điểm khác Đức Phật Ngài cũng nói, ở chỗ này ăn năn, tiếp theo chỗ khác cũng ăn năn, kẻ làm điều ác nghiệp, cả hai nơi đều ăn năn, vì thấy nghiệp ác của mình gây ra, người kia sinh ra ăn năn và chết lần chết mòn. Quý vị thấy không? Một cái gì đó mà tâm tư của chúng ta bị cắn rứt, lương tâm của chúng ta bị cắn rứt đó, là con người đó không có an lạc, rồi hình sắc càng lúc càng tiều tụy, càng chết dần chết mòn đi. Cho nên có nhiều người có những cái việc làm mà trái với lương tâm, trái với đạo đức, rồi thì một cái thời gian nào đó họ ấp ủ trong lòng, họ sống không an, ngủ không yên, đến khi giây phút chết họ phải nói thiệt đó. Quý vị có tin không? Cái chuyện đó quý vị thấy có không? Nghĩa là họ giữ không được, tại vì họ day dứt quá, cho nên cuối cùng rồi họ phải nói. Điều này chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó là chúng ta phải để ý cẩn thận. Như vậy, kính thưa đại chúng, ngoài cái việc hiến tặng của cải, chúng ta còn có thể hiến tặng sự có mặt đích thực của chúng ta. Tại vì khi mà mình thương một cái người mà mình thương đó, khi mà chúng ta thương người nào đó đó, thì chúng ta phải hiến tặng cái sự có mặt của mình. Có nhiều người nói rằng là một ngày á, mà không gặp người tình á, như thiên thu vạn đại. Phải không? Cho nên là trong truyện Kiều của Nguyễn Du có nói rằng là ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Nghĩa là một ngày mà không gặp người thương của mình á, là bằng là thiên thu vạn đại là dồn lại trong một ngày. Mình thấy nó lâu vô cùng. Cho nên rồi có những cái nhà thơ cũng là thơ thơ thẩn thẩn đó, hẹn với bồ, nhưng mà bồ lâu quá chưa tới, hay là có thể là bận việc gì chưa tới, có thể là không tới thiệt, nhưng mà chờ thấy lâu quá, thì cuối cùng nói là em cứ hẹn nhưng mà em đừng đến nhé. Là biết rằng tại vì nóng bụng quá, hả? Nóng bụng quá, nhưng mà cuối cùng biết nói làm sao. Cuối cùng không lẽ là chửi người bồ của mình, chửi người tình của mình, là tại vì chưa làm một cái gì lỗi lầm. Có nhiều khi mình hẹn nhưng mà cô ta chưa tới. Thí dụ nó là hẹn 12 giờ gặp nhau ở nhà hàng, nhưng mà bây giờ mới có 10 giờ thì làm sao mà tới được. Lúc đó là tại vì mình nôn nóng gặp thôi, chứ còn giờ chưa tới mà. Như vậy thì nói là em cứ hẹn nhưng mà em đừng đến nhé. Tại vì mình chờ lâu quá, phải nói như vậy cho vui thôi. Cái sự hiến tặng của chúng ta là có mặt. Thành ra đó, nói tới cái tình thương, nếu mà mình không thể cho người ta cái sự có mặt của mình thì không thể nói được cái tình thương. Thương là phải có mặt và phải ôm lấy người thương. Và trong đó, đó khi đến với người mình thương là mình phải luôn luôn nghĩ là cần cái sự có mặt, cần cái sự đùm bọc, cần cái sự che chở bởi cái người mình thương, hay là mình phải làm tròn cái bổn phận đó cho cái người mình thương. Chứ còn bây giờ nó người mình thương mà mình cứ đi hoài, mình bỏ hoài, xuân thu nhị kỳ mình không gặp nhau, cái kiểu đó đó, nếu mà có bồ thì bồ cũng bỏ đi kiếm người khác thôi. Cho nên là phải để ý cho cái chuyện đó. Con cái ở trong cái xã hội này chúng ta thấy rất là rõ. Rõ ở chỗ đó là có nhiều khi con cái của chúng ta dạy không được, là tại vì chúng ta vì công ăn việc làm mà đi hoài. Cho nên rồi con cái ở nhà nó tự kiếm nó sống. Nó tự kiếm nó sống đến khi mà mình thấy nó đi trật đường, mình kêu nó lại thì không kịp nữa rồi. Là tại vì mình đã bỏ bê nó, không săn sóc nó được, không cho nó những cái gì vững chãi của mình có, để nó tìm một cái gì đó ở ngoài cái khả năng, ở ngoài cái tầm tay của chúng ta. Bây giờ chúng ta kéo nó lại, kéo không được chửi nó, rồi mày đồ mất dạy. Nhưng mà nó không phải là nó mất dạy, mà chính mình đã không cho nó cái sự dạy dỗ của mình thì làm sao. Cho nên á, là thưa quý vị, phải có cái sự hiến tặng của mình, phải đùm bọc che chở nó. Thì cái người mà thương của chúng ta đó, người mà chúng ta thương có thể là cha mẹ, vợ chồng, anh em, hàng xóm láng giềng vân vân. Nếu mà chúng ta nói rằng thương mà chúng ta cứ vắng mặt hoài, hoặc là nói thương mà tâm hồn của mình nghĩ tới một cái chuyện khác thì thực sự không có thương. Thí dụ mình đang nói chuyện với một người nào khác mà đầu óc của mình, mắt của mình lơ lơ, mình nhìn vào một cái phương trời vô tận nào kia, thì cái người mà ngồi nói chuyện với mình ở đây đó, mình có không bỏ đi họ cũng bỏ mình họ đi à, có phải không? Tại vì người ta nói chuyện với mình mà mắt mình cứ lơ lơ ở đâu á, mình đâu có nghe họ nói chuyện đâu, thì mình không có bỏ họ, họ cũng bỏ mình thôi. Không có cái gì mà quý giá bằng cái món quà, cái sự có mặt của mình. Món quà đó là món quà quý nhất mình cho cái người mình thương. Nhiều khi á, mình ngồi ở đó mà mình không có mặt. Nhiều khi đó, mình ngồi ở đó mà tâm hồn mình phiêu bạt ở đâu đâu. Một cái bà mẹ hiền hậu, chất phác, tật bệnh, cần có cái sự có mặt của con, cần cái sự có mặt của người thương của mình để an ủi. Nhưng mà mình vẫn không có mặt, thì cha mẹ của mình cũng buồn phiền, người bạn đường của mình cũng buồn phiền. Nếu mà trong một cái trường hợp đó đó, chúng ta thấy sẽ không thấy một cái gì đẹp với chúng ta cả. Nhìn tới cái gì chúng ta chỉ mơ ước tới một cái tương lai xa vời nào đó, mà chúng ta sẽ không thấy có cái sự có mặt trong hiện tại. Kính thưa đại chúng, một cái cô bé xinh đẹp, một cô bé cô đơn muốn đến để có cái sự chú ý bảo bọc của cha mẹ, nhưng mà cha mẹ tuy rằng xác thân ở đó, tuy rằng có mặt ở đó, nhưng mà đầu óc cứ nghĩ về cái việc buôn bán làm ăn thôi, thì cô bé đó cũng cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Mặc dù là mình đang ở trong cái nhà đó, đang có mặt cha mẹ đó, nhưng mà mình vẫn không thấy hạnh phúc. Thì như vậy cái sự có mặt của chúng ta đó phải đi đôi với tư tưởng nữa. Nói rằng cái sự có mặt là cần thiết thì mình cứ ngồi ì trong một đống đó, nhưng mà mình cứ nghĩ chỗ khác thì cũng không được. Cho nên nói rằng cái sự có mặt là phải có sự có mặt thực tế. Cũng vậy đó, một cái cậu bé mà đến với cha mẹ để cần cái sự vuốt ve trìu mến của cha mẹ, nhưng mà cha thì nghĩ đến cái việc đầu tư làm giàu và bỏ rơi con cái của mình trong cái niềm cô đơn, trong cái niềm lạc lõng. Vậy thì nếu mà bà mẹ hoặc là cái người nào đó đem thân và tâm của mình hợp nhất, thì lúc bây giờ đó mình mới thấy cái đứa con của mình là xinh đẹp, mình mới thấy cái đứa con của mình là dễ thương. Còn nếu không á, thì mình thấy không thấy được con của mình đẹp, mà con của mình nó vẫn không tìm thấy một cái sự an lạc hạnh phúc khi có mặt của mình. Kính thưa đại chúng, khi mà đến với con, bàn tay của quý vị cũng là đẹp nữa, tại vì bàn tay của cha mẹ là săn sóc con cái. Khi đến với cha mẹ, cái tình của người con là đẹp khi mình có mặt. Khi mà người mẹ đưa cái bàn tay ra ôm lấy người con thì chắc chắn người con rất là sung sướng. Và bây giờ đó, nó mới thấy rằng sự có mặt của mẹ. Còn trước đó thì nó thấy chỉ thờ ơ lạc lõng thôi, gặp thì chỉ gặp cho vui thôi, nhưng mà vẫn không có một cái ý niệm nào là đó là cái người mẹ cho mình cái niềm thân thương. Kính thưa đại chúng, và trong cái trường hợp cha mẹ bệnh hoạn cũng vậy, nếu mà người con biết quán chiếu để cho thân tâm hợp nhất, biết mình phải làm gì, thì sẽ thấy bà mẹ của mình đó là quý báu. Tiền bạc danh vọng trên cuộc đời này có thể cần, có thể cũng kiếm được. Nếu mà chúng ta không có kiếm được trong lúc này, chúng ta có thể kiếm được trong lúc khác. Nhưng mà khi mà mẹ của chúng ta mất đi rồi đó, thì chúng ta không kiếm được. Cho nên đó, đừng có nghĩ rằng là ông già này, bà già này bệnh gần chết tới nơi, trong bà chết phước đi cho rồi, mai mốt mà cha mẹ có chết rồi mình tìm đi cũng không được. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng thực sự có mặt của cha mẹ là cái điều cần thiết đó, nhưng mà chúng ta cũng tùy theo cho cái sự có mặt của mình. Đối với người cha thương mại kia cũng vậy, không có cái gì quý hơn là con của mình, tại vì con của mình đó là hình ảnh của mình trong tương lai. Nói chung á, tất cả quý vị cũng vậy, mà chúng tôi cũng vậy. Những cái gì mà chúng ta có trong hiện tại đó nó cũng là quý, nhưng mà cái hình ảnh trong tương lai là càng quý hơn. Thí dụ bây giờ quý vị nói thương con, mình cho con cho nhiều tiền nhiều bạc để cho con hư cho không làm gì hết, tại vì tiền bạc nhiều quá thì nó phải xài, xài không hết thì nó rủ người ta xài, rủ người ta xài không hết thì nó dẫn đi hút xì ke ma túy để tiêu tiền cho nhiều cho mau. Thành ra như vậy cuối cùng rồi mình thấy khổ. Mình cho con cái tương lai là bằng cách cái sự có mặt, bằng cách cái sự giáo dục của chúng ta. Chúng tôi nói như vậy là tại vì chúng ta bây giờ đây đó là hình ảnh của cha mẹ mình trong quá khứ, và con của chúng ta hiện tại là hình ảnh của chúng ta trong tương lai. Cho nên đó, cái điều cần thiết, cái sự có mặt, cái sự an ủi, cái sự hướng dẫn của chúng ta là một cái sự khích lệ, là một cái đầu tư lớn trong cái việc xây dựng tương lai cho con mình. Sự nghiệp trong cuộc đời cũng cần, nhưng mà con cái, tương lai của con cái cần hơn. Tại vì có nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta đó, của cả chúng ta có thể làm được, nhưng mà một cái đứa con mà thân yêu của chúng ta mất, chúng ta sẽ không tìm được, rất khó kiếm. Tại vì mình thấy cái đứa con nó là dễ thương quá, mình tìm ở đâu được một cái đứa con khác giống như thế này. Mất $100 là mình có thể mình đi kiếm dễ. Cho nên á, là cái đầu tư của sự nghiệp trong tương lai không có cái gì là tốt hơn bằng cái sự đầu tư con cái của mình. Tại vì chúng ta hiện thân ngày hôm nay là hình ảnh của cha mẹ trong quá khứ, và con cái của chúng ta là hình ảnh, là hiện thân của chúng ta trong tương lai. Cho nên chúng ta phải, nếu mà cho con hiến tặng cho con một cái gì quý giá nhất cũng không bằng cái sự có mặt và cái sự hướng dẫn của chúng ta trong hiện tại. Kính thưa đại chúng, tất cả những anh chị em trong gia đình cũng vậy, không có gì quý hơn là cái thâm tình cốt nhục. Cho nên khi đã có cái tình cốt nhục rồi đó, thì cái sự có mặt của mình là một cái niềm an ủi lớn trong tâm hồn của anh chị em của mình. Đến với anh chị em của mình á, chúng ta phải tập làm sao sống một cái tình cho nó trọn vẹn. Giận hờn thì làm sao ai không có? Chắc chắn có. Nhưng mà sau khi giận hờn rồi, mình nghĩ rằng đây là anh của mình, đây là chị của mình, đây là em của mình, thôi tha thứ hết. Đừng có giận nhiều quá, giận lâu quá thì mất đi cái sự hiến tặng của mình. Kính thưa đại chúng, ở đây chúng tôi muốn nhắc đến quý vị một cái câu chuyện lúc mà chúng tôi còn nhỏ đó. Khi mà chúng tôi đi với sư ông á, sư ông bảo rằng con đi với ông đi lên thăm hòa thượng kia, hòa thượng nọ vậy đó nghe. Hai người gặp nhau, biết chỗ rồi đó thì cứ kiếm chỗ ngồi. Ngồi rồi hai ông già nhìn nhau rồi cho cả buổi vậy rồi xong rồi nói thôi đi về con. Có lần các chú hỏi chứ sao sư ông nói là lên thăm sư ông kia mà lên thấy ông đâu có nói gì đâu. Thì ông nói lên đó là được rồi, cần gì phải nói. Nói chi nhiều cho nó mệt cổ. Không cần nói, chỉ cần lên có mặt được rồi. Nhưng mà hai sư ông là rất là dễ thương. Gặp á, coi như là có trà thì uống trà, có cái gì thì dùng cái nấy, không ai mời ai hết, tự động. Rất là dễ thương, rất là tỉnh, không ai nhắc nhở ai hết. Xong rồi đi về, nói cuối cùng nó chào nó thôi đi về vậy thôi, ngồi cho cả buổi vậy đó mà nó đi thăm. Quý vị thấy ở đây mà bạn bè lâu ngày mà không gặp á, gặp rồi mà nói chuyện cho quá chừng đi, nói chuyện ở ngoài sân cũng còn nghe nữa. Sự vui mừng của chúng ta đó nó còn trong cái phạm vi điều kiện. Ai mà thân với mình mới nói chuyện, ai mà không thân với mình gặp mình tránh đi chỗ khác đi chứ đâu có nói chuyện chi mà to. Nhưng mà đối với các sư ông có quá trình tu học rồi đó thì chỉ cần có mặt là được rồi. Vậy là đủ nói lên cái đạo tình sâu xa rồi, cả ngày đâu có nói nhiều. Mà hơn nữa chúng ta phải biết rằng nói càng nhiều thì mang cái nghiệp á, tức là đa ngôn là đa quá, mà nói nhiều bao nhiêu là lỗi bấy nhiêu, cho nên bớt nói là tốt nhất. Thưa đại chúng, sự có mặt đích thực của mình là món quà quý nhất mà mình có thể dâng tặng cho người thương của mình. Nếu người cha hoặc là mẹ biết rằng đứa con nó thiếu tình thương của cha mẹ thì người cha mẹ đó tìm cách gần gũi để an ủi nó. Nếu là cái người thân của mình biết rằng cái người bạn đường của mình thiếu tình thương của mình thì đừng có bỏ đi đêm hoài. Ở đây mà có vị nào mà bỏ đi đêm hoài đây thì phải coi chừng đó. Biết rằng cái người thân của chúng ta cần cái tình thương, cần cái an ủi thì chúng ta thỏa mãn là cái người thân của mình sung sướng lắm, sung sướng cái sự có mặt của mình. Vì vậy đó là muốn làm cho cái người đó có hạnh phúc thì mình phải hiến tặng cái sự có mặt thân và tâm đồng nhất của mình, chứ không phải nghe thầy Đồng Trung nói á, là hiến tặng cái sự có mặt nhưng mà tới ngồi đó nhưng mà tâm hồn nghĩ đâu đâu thì cũng không phải. Phải thân tâm hợp nhất để mới nói lên được cái sự có mặt của mình. Có mặt đích thực nghĩa là thân và tâm phải an trú trong hiện tại, đó là cái sự thực tập thiền quán để đưa thân và tâm chúng ta trở về an trú trong cái giây phút hiện tại. Lúc đó quý vị có cái sự có mặt đích thực và quý vị sẽ hiến tặng cái sự có mặt đích thực đó cho cái người mà quý vị thương. Cái đó gọi là bố thí, cái đó gọi là cái sự hiến tặng, cái đó gọi là đàn ba la mật. Bố thí ba la mật tức là đóa hoa đầu tiên. Chúng ta làm được như vậy là chúng ta nở hoa ở trong lòng, tại vì chúng ta cảm thấy có một cái niềm an ủi lớn. an ủi lớn cho cái người mà chúng ta sẽ hiến tặng. Và cũng an ủi lớn cho chính bản thân của chúng ta, là vì chúng ta đã làm được một cái việc to lớn nhất trong đời. Tại vì mình hồi nào tới giờ mình bỏ bê, mình đi hoài, thì hôm nay đó, nếu mà quý vị nào chưa có làm được như vậy, sau khi mà nghe cái bài pháp này về, quý vị thực tập đi, ráng làm coi thử coi. Nếu mà trong cái tình thân trong gia đình bị phai mờ, bị lạc lõng, quý vị nghe, quý vị làm thử coi, một thời gian cái tình thân trong gia đình sẽ tươi mát, sẽ tốt đẹp trở lại. Giống như cây mà không tưới nước sẽ khô héo. Người thân của mình mà buồn khổ phiền muộn là thiếu cái nước tình thương, thiếu cái sự có mặt của chúng ta. Đó là cái sự hiến tặng pháp. Bây giờ nói tới cái sự hiến tặng vững chãi. Bên cạnh sự hiến tặng tài sản, hiến tặng cái sự tu học, hiến tặng cái sự có mặt, thì chúng ta còn có thể hiến tặng cái sự vững chãi. Kính thưa đại chúng, hiến tặng sự vững chãi là một cái gì đó chúng ta tu tập mới có. Vững chãi là một trong những cái đức tính của Niết Bàn. Khi mà một người có cái đức tánh vững chãi thì mình có thể tin tưởng được vào cái người đó. Mình có thể nghĩ rằng người đó đem đến cái niềm an vui cho mình. Chẳng hạn như một cái đồng hồ reo, khi chúng ta vặn 6 giờ reo thì đúng 6 giờ nó reo. Khi mặt trời 7 giờ mọc thì chắc chắn 7 giờ nó mọc. Cho nên chúng ta yên trí rằng cứ ngủ đi, ngủ cho đến 6 giờ đồng hồ reo là chúng ta dậy, đâu có sợ phải không? Nhưng mà cái đồng hồ nó muốn reo 4 giờ nó reo, nó muốn reo 7 giờ nó reo, quý vị có tin tưởng nổi không? Mặc dầu có đồng hồ reo nhưng mà mình cứ lo sợ là không biết là nó reo có đúng giờ không để mình đi làm. Cho nên cái sự vững chãi của đồng hồ á, là sao đúng 6 giờ nó reo là 6 giờ nó reo, không khác hơn. Ở miền quê Việt Nam chúng ta đó, thường là cuộc sống nông nghiệp á, đâu có đồng hồ. Cứ để chờ cái gà gáy đó là dậy đi làm ruộng. Mấy con gà nó giỏi lắm, đúng giờ là dậy nó gáy à, không ai kêu nó hết á. Thì như vậy nó cho chúng ta một cái sự vững chãi. Nếu mà nó hứng nó dậy 1-2 giờ nó gáy, hoặc là nó ngủ miết 7-8 giờ nó gáy, thì mình không tin tưởng nó nữa. Cho nên nó cho chúng ta đúng bao nhiêu giờ nó gáy là bấy nhiêu giờ nó gáy. Nó cho chúng ta một cái sự vững chãi vô cùng. Người mà chúng ta thương, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể nương tựa, mà thiếu đi cái sự vững chãi đó, thì những cái người đó làm khổ chúng ta ghê lắm. Chúng ta mất đi cái sự vững chãi của chúng ta đã có, mà họ không cho được mình cái sự vững chãi nào. Những việc này nó thường xảy ra trong cuộc đời của chúng ta lắm. Có những cái người mà thiếu phụ sống với con vì ly dị hoặc là chồng đã mất, thì người thiếu phụ đó đôi khi cần có một cái người đàn ông khác để mà nương tựa. Nhưng mà nhiều khi kiếm một cái người đàn ông khác để nương tựa, không những họ không nuôi mình mà họ đi bài bạc bắt mình á, bao nhiêu cái tiền mà trao sư phọt nuôi hết cho họ luôn. Thì như vậy quý vị thấy cái người đàn ông đó có vững chãi không? Không có vững chãi. Tức là những cái gì mà chúng ta có, chúng ta cũng mất đi. Những cái người, chẳng hạn như người mẹ độc thân, trước khi mà quý vị tìm kiếm một cái người đàn ông nào đó để mà nương tựa vững chãi, thì trước tiên đó, quý vị phải nuôi nấng, phải tập luyện vững chãi cho cái bản thân của mình. Hay là nói chung đó, bất cứ mọi người chúng ta ở trong cuộc sống, đừng có nghĩ rằng mình nương tựa ai. Lẽ tất nhiên rằng chúng ta phải có cái sự nương tựa, nhưng mà đừng đặt tin tưởng tuyệt đối là mình nương tựa với ai. Có những cặp gia đình đó, rất là dễ thương, sống với nhau 40-50 năm rồi cuối cùng cũng phải chia tay, thì mình nương với ai? Lúc mà sống với nhau như vậy có kể là chồng vợ không? Kể chứ phải không? Nhưng mà cuối cùng vẫn chia tay thì thấy rằng mình không thể nương ai được hết trơn. Tại vì cái tâm của họ không có vững chãi, cho nên cuối cùng rồi mình không thể nương tựa được. Khi mà một cái người nào đó nương tựa với một cái người mà không vững chãi đó, thì trong lòng của quý vị cũng sẽ tan nát, cũng sẽ buồn khổ, những cái đứa con của quý vị cũng sẽ đau khổ theo. Cho nên đó, quý vị nương tựa là chỉ khi nào quý vị thấy được một cái thực sự vững chãi thì quý vị mới có thể nương tựa. Còn nếu mà chưa gặp một cái đối tượng vững chãi thì thôi, thà là mình cứ sống vậy cho nó khỏe, chứ đừng có kiếm dây buộc mình. Nghĩa là tự nhiên mình kiếm một cái dây buộc vô chơi vậy đó nè. Tưởng đâu là mình tìm tới nơi đó là nơi mình an tâm lắm, nhưng mà tìm tới rồi nó biết bao nhiêu cái sự buồn phiền nó xảy ra. Đó là kiếm dây buộc mình. Những Phật tử đi tu học phần lớn là quý vị tìm cái sự nương tựa nơi Phật Pháp Tăng. Vì vậy đó mà muốn có cái sự vững chãi là chúng ta phải thực tập theo cái lời Phật dạy. Thực tập theo lời Phật dạy, thực tập nương tựa với cái đoàn thể tăng thân, để mà chúng ta thực tập mỗi ngày, để cho cái cuộc sống của chúng ta, cho cái tâm tuệ của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Khi mà chúng ta thực tập đi thiền hành thì chúng ta đi từng bước vững chãi, và những cái bước vững chãi đó nó làm cho thân và tâm của chúng ta mỗi ngày thêm vững chãi thêm. Cho nên ở đây thưa quý vị, cái người mà chưa đi là chạy đó, là cái cuộc đời nó khổ vô cùng. Chưa đi mà chạy đó, chưa nói là mà cười đó, là cũng phải cẩn thận, cuộc đời khổ lắm. Cho nên chúng ta thấy những người như vậy là chúng ta thấy rằng không có cái vững chãi. Chúng ta tập những cái bước đi vững chãi, nói một cái lời nói cho nó chắc thực. Khi mà chúng ta thực tập như vậy, ngay cả như chúng ta ngồi thiền thì chúng ta thực tập để nuôi dưỡng cái sự vững chãi. Khi mà chúng ta làm cơm sáng hay là cơm chiều, chúng ta cũng thực tập như vậy. Nghĩa là bất cứ môi trường nào thì chúng ta phải tập thực tập cái sự vững chãi của chúng ta. Nghĩa là đừng có suy nghĩ lung tung. Tất cả những cái phương pháp đó là để nuôi dưỡng cho chúng ta thực tập cái sự vững chãi. Có sự vững chãi trong chúng ta rồi thì cái người thương của chúng ta được thừa hưởng. Đến với một cái người thương của chúng ta có cái sự vững chãi, chúng ta an lòng lắm. Giao cho người thương của chúng ta một cái gì đó mà cái người thương đó là vững chãi, chúng ta an lòng, chúng ta không có sợ mất. Ngay cả giao trọn cái cuộc đời của mình cũng không sợ rằng cái người thương nó bỏ. Nhưng mà đến với một cái người thương của chúng ta mà cứ lo bài bạc hút sách không đó, sợ lắm chứ phải không? Bao nhiêu tiền bạc của mình có đó, dĩ nhiên của anh chàng ta có thì anh ta xài hết rồi là chắc rồi, nhưng mà của mình có anh cũng lấy anh xài luôn. Thì như vậy mình giao cái mạng này các bộ không yên rồi. Không yên cái mạng mà cũng không yên mấy cái account của mình nữa. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy đó, chúng ta phải cẩn thận tìm một cái đối tượng, từ cái lời nói đến tánh tình cả cái việc làm. Khi mà cái người thương của chúng ta vững chãi thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Vì thế cái sự vững chãi của chúng ta đó là món quà hiến tặng quý giá nhất cho cái người thương của chúng ta. Cha mẹ sống cuộc sống vững chãi, con cái tin tưởng lắm. Mà con cái sống cuộc sống vững chãi, cha mẹ tự hào lắm. Đó là cái việc chắc chắn. Bây giờ hiến tặng cái sự tự do. Thưa quý vị, ngoài ra chúng ta còn có một cái sự hiến tặng tự do. Tự do có nghĩa là thảnh thơi của mình. Cái sự thảnh thơi tức là cái sự tự do. Tự do ở đây không có nghĩa là tự do có tính cách chính trị. Tự do ở đây là đối với cái phiền não của chúng ta. Phiền não đó là cái sự thèm khát, cái sự giận hờn, cái sự ganh tị, cái sự nghi ngờ, chúng ta không có nữa. Đó là cái sợi dây ràng buộc mà nó làm cho chúng ta đau khổ. Thèm khát tức là cái ước muốn chạy theo cái ngũ dục. Thèm khát tức là những cái gì chưa thỏa mãn chúng ta. Chúng ta cần tiền, chúng ta cần danh vọng, chúng ta cần ăn, cần ngủ. Đó là những cái đối tượng mà người đời ưa tìm cầu. Cuộc đời thì người ta nghĩ rằng đó là cái hạnh phúc. Nhưng mà đối với chúng ta khi đã có tu thì chúng ta thấy rằng đó không thực sự là hạnh phúc. Chúng ta có chạy theo bao nhiêu thì rồi cuối cùng chúng ta vẫn thấy bị khổ, bị phiền muộn bấy nhiêu. Cái sự giàu có, danh vọng và sắc dục, Đức Phật ngày dạy chúng ta rằng cái dục vọng đó nó có bề ngoài rất là quyến rũ, rất là hấp dẫn. Nhưng mà đó là một cái con mồi rất là nguy hiểm, là tại vì phía trong con mồi đó nó luôn luôn có một cái lưỡi móc câu, nên làm cho chúng ta dính vào không ra được. Chẳng hạn như là quý vị thấy rằng có nhiều người đó quan niệm rằng thôi buồn, mình tìm cơn giải sầu trong cái men rượu, tìm cái giải sầu trong cái xì ke ma túy. Nhưng mà rồi nó liệu hết say đó có hết buồn không? Liệu hết say chúng ta có hết khổ không? Liệu mà qua cái cơn tâm hồn mà lơ lửng của xì ke ma túy đó chúng ta có hết đau khổ hay không? Thưa quý vị, không hết. Nghĩa là chúng ta vẫn cứ đau khổ khi chúng ta tỉnh. Cho nên cái điều cần thiết là chúng ta phải lưu ý cho cái điểm này. Đôi khi cái móc câu đó quý vị biết rồi mà hả? Ở đây có ai đi câu cá không? Có câu cá thì quý vị biết rằng móc vô rồi là không có ra được. Móc cái con mồi rồi đó thì thả xuống sông rồi, nhiều khi con mồi của chúng ta là một cái con mồi bằng nhựa, nhưng mà chúng ta dùng nó để mà chúng ta bắt cái con mồi mồi thật. Khi mà con cá nó tưởng cái con mồi thật rồi, nó đớp nó ăn rồi, nhưng mà khi đớp lấy rồi là bị móc vào cổ họng rồi đó, thì bị lôi kéo ra khỏi nước. Thì trong con người của chúng ta cũng vậy, cứ tưởng đâu rằng những cái tiền tài, những cái danh vọng, những cái sắc dục trong thế gian đó là hạnh phúc, chúng ta chạy theo, chúng ta bám vào. Nhưng mà bám vào dính rồi đó là chúng ta gỡ ra không được. Có nhiều cái trường hợp rất là cay đắng, nhưng mà đã dính vô rồi thì không có gỡ ra được. Miếng mồi trong cuộc đời là như vậy. Đối tượng của sự thèm khát của chúng ta là như vậy đó. Chúng ta phải nhìn kỹ trong cái bản chất của đối tượng để thấy rằng chúng nó chứa đựng một cái hoạn nạn, một cái nguy hiểm mà chúng ta nếu mà nhìn hời hợt thì chúng ta không thấy. Nếu chúng ta tiếp tục chạy theo nó thì một ngày nào đó chúng ta sẽ là nạn nhân của nó. Nó sẽ làm tan nát cái sự nghiệp của chúng ta. Tan nát sự nghiệp thì cũng còn có thể gây dựng lại. Nhưng mà nó tan nát cả cái cuộc đời của mình á, tan nát cả cái tâm hồn của mình, thì mình không còn cái khả năng để mà chúng ta xây dựng lại. Thưa đại chúng, vì vậy đó chúng ta phải coi chừng những cái đối tượng thèm khát đó. Khi mà đã có trong cái trái tim của chúng ta, đã có trong cái đầu của chúng ta rồi, thì chúng ta phải ráng làm sao loại trừ nó ra. Kính thưa đại chúng, nhìn coi chung quanh chúng ta, những người đã chạy theo ngũ dục, đã chạy theo cái tiền tài danh vọng, đã làm tan nát cuộc đời của họ, đã làm tan nát biết bao những người thân của họ. Chúng tôi có thường nghe mấy em nó đi chơi về, nó nói có nhiều cặp vợ chồng trẻ, vợ rất là trẻ, rất là đẹp, nhưng mà phạm phải cái ông chồng mà đam mê cờ bạc, thua bạc rồi bán luôn cả vợ luôn á, cầm luôn cả vợ luôn. Tại vì cái cô vợ này đẹp quá, những người mà coi như là cùng một cái lứa tuổi đó, họ thèm muốn sống chung với cô đó, thì là làm sao họ có tiền. Cho nên khi gặp anh chàng này mà thua bạc rồi, nói anh dám bán vợ cho tôi không? Bán liền. Cái đó là thiệt đó, ở Las Vegas đó. Cho nên là đôi khi quý vị thấy rằng nó nguy hiểm vô cùng. Đối với những cái người mà không vững chãi như vậy đó, là tan nát cả cuộc đời. Đức Phật này nói chúng ta là có thể sống hạnh phúc trong cái giây phút hiện tại. Có rất nhiều cái điều kiện để chúng ta sống trong cái giây phút hiện tại, mà chúng ta không cần đến cái thứ năm dục vọng đó. Nói như vậy cuối cùng là thầy ông Trung cũng xúi quý vị tu à. Tại 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 vì sống làm sao chạy theo những cái cờ bạc tài sắc danh lợi, khổ thân chứ làm gì. Đây không phải là thầy Đồng Trung nói mà Phật nói đó. Bây giờ thầy Đồng Trung chỉ chuyển lời lại quý vị thôi. Đức Phật ngài muốn nói rằng là những người trẻ mà đi tu đó không phải là mơ ước một cái hạnh phúc viễn vông nào, mà tại vì họ thấy rằng cái cuộc sống hiện tại đó có thể làm cho họ đau khổ. Tại vì tiếp xúc với dục, tiếp xúc với những cái mà tài sắc đó sẽ làm cho họ đau khổ. Cho nên khi mà đi tu đó, họ biết rằng họ đang tiếp xúc, họ đang đi trên một cái con đường hướng thượng, hướng thiện. Họ đang tiếp xúc với cái sự nhiệm màu của hiện tại. Họ có thể có hạnh phúc trong hiện tại. Thế nên quý vị thấy rằng đi tu là một cái sự hạnh phúc, đó là hiện pháp lạc trú. Vậy thì Đức Phật ngài dạy không cần phải chạy theo cái đối tượng thèm khát nào trong cuộc đời. Đối tượng thèm khát trong cuộc đời, thưa quý vị, nó giống như con người mà khát nước mà uống nước mặn. Càng uống nước mặn thì quý vị càng khát nước. Còn đi tu là uống nước mát. Uống nước đâu là mát tới đó là hết khát nước à. Thành ra đó là cái hạnh phúc an lạc vững chãi và thảnh thơi ngay trong cái giờ phút hiện tại. Chính vì cái con đường và cái giáo pháp tự do đó cho nên rất có nhiều người trẻ đi tu. Đức Phật ngài khuyến khích những người trẻ đi tu. Nếu quý vị nhìn trong tăng đoàn, trong các chùa, các cái Phật viện ở tại quốc đội á, quý vị thấy các thầy các cô đi tu rất là trẻ. Đừng có nói là đi tu là thất tình nha. Đi tu không có phải thất tình đâu. Là tại vì á, các thầy các cô đó một là có cái thiện căn thiện duyên cho nên đi tu sớm, hai là có những việc cũng có đủ kiến thức cho nên là họ thấy được cái sự tiếp xúc màu nhiệm trong Phật pháp mà họ đi tu, chứ không phải là tại vì để cho thất tình rồi mới đi tu, hay là tại vì để cho chán đời rồi đi tu. Nó không có cái đó. Các thầy các cô trẻ ở Việt Nam đâu có biết gì đâu mà thất tình. Vậy thì khi mà chúng ta sống theo chánh pháp thì chúng ta sẽ có cái hạnh phúc và có cái sự thảnh thơi. Thảnh thơi rằng vì mình không có bị cái sợi dây thèm khát trong cuộc đời trói buộc. Trước hết là cái sự thảnh thơi đối với hận thù. Mình đi tu rồi mình không có gây hận thù. Mình đi tu rồi mình không có tìm một cái đối tượng hận thù. Ngay cả những cái người mà muốn có hận thù với mình, muốn gây hận thù với mình cũng dẹp, không thèm để ý, để cho quê chơi, phải không? Ai chửi mình tỉnh bơ cho nó khỏe. Tranh cãi làm gì? Tranh cãi cũng vậy thôi. Càng tranh cãi thì càng phiền muộn. Chúng ta cứ để cho họ chửi, để cho họ nói. Trong luận Bảo Phương Tam Muội, Đức Phật ngày dạy bị oan ức không cần bày tỏ, bị chửi rủa không cần phải biện minh. Đã bị oan ức mà mình còn không cần bày tỏ, huống chi là mình không oan ức thì mình đâu có cần bày tỏ. Bị oan ức mà còn không cần, huống chi là mình trong sạch, mình không sợ. Cho nên là mình cứ yên chí, thảnh thơi, an lạc, tự do. Dù ai là có gây hận, kết thù, mình cũng không có vì vậy mà mình buồn phiền. Là tại vì chúng ta đó, càng không mang trong lòng một cái khối hận thù nào thì mình không có khổ. Chỉ có mang một cái tâm sự ghét người này, thù người kia, bực dọc người nọ thì mình mới còn có cái đau khổ chứ. Mình không có cái đó thì mình đau khổ làm gì? Khi mà chúng ta có cái sự thảnh thơi đó rồi đó, tức là chúng ta có một cái phẩm vật quý giá nhất để tặng cho người mình thương. Cho nên cái tâm sự của quý vị sống trong gia đình cũng phải cẩn thận đó. Đừng có để tâm sự nhiều. Tâm sự càng nhiều thì người thương của chúng ta càng lo. Thí dụ một cái cặp vợ chồng trẻ nhà nào đó, phải không? Thí dụ như Thiện đi ha. Bữa nay đó là coi như là sau khi ở chùa về rồi là cái tâm sự của mình là hoàn toàn sáng suốt. Nghĩa là cái người thương của mình, ồ Thiện sao bữa nay thấy trẻ ra, đẹp ra thêm. Biết rằng trong niệm của mình á là mình rất là bình thản, rất là tốt. Đừng có để người thương của mình nhìn nó sao mà anh bữa nay đi về mà anh buồn quá vậy. Tức là tất cả những cái niềm của chúng ta phải an lạc, thảnh thơi. Thì đó là một cái sự cho cái người thân của chúng ta. Đã nói tới người thân thì có cái tâm sự gì cũng phải tìm hiểu, cũng phải lo hết á. Cho nên chúng ta có cái sự vững chãi là như vậy. Đó là cái món quà quý nhất. Quý vị coi, khi mà chúng ta nhìn vào cái người thân của chúng ta cũng có một cái chất liệu vững chãi và thảnh thơi. Nhưng mà cái vững chãi thảnh thơi đó nó chưa đủ lớn. Thành ra vì vậy đó, khi mà biết rằng cái sự có mặt, cái sự vững chãi của chúng ta là một cái chất liệu tốt đẹp nhất, thì chúng ta phải thực tập để cho có cái chất liệu vững chãi thảnh thơi đó để mà cho cái người thân của chúng ta. Thông thường khi mà mình giận một cái người nào đó đó, thì mình muốn cái người kia nó phải khổ. Mình giận người nào đó là muốn người đó, nếu mà được phải muốn chết liền là cũng khỏe lắm. Tại vì mình ghét mà, là muốn trừng phạt người đó thôi. Không phải chúng ta không có một cái món quà tặng cho người đó, nhưng mà chúng ta không muốn tặng mà thôi. Chúng ta có, nhưng mà chúng ta không muốn cho, không muốn tặng. Chúng ta có cái sự có mặt, nhưng mà chúng ta không muốn tặng cái sự có mặt. Chúng ta có cái sự vững chãi, nhưng mà chúng ta không muốn tặng cái sự vững chãi. Chúng ta có cái sự thảnh thơi, nhưng mà chúng ta không muốn tặng cái sự thảnh thơi. Tại vì chúng ta muốn trừng phạt cái người đó. Tại vì chúng ta đang ghét người đó, cho nên chúng ta không cho họ được. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải làm ngược lại cái thói thường. Khi mà chúng ta giận, chúng ta cứ tập thử cái phương pháp thầy Đồng Trung nói đi. Khi mà quý vị đang giận, quý vị cứ nghĩ rằng bữa nay nghe thầy Đồng Trung nói mình hiến tặng cái sự tự do, hiến tặng cái sự thảnh thơi, hiến tặng cái sự vững chãi, bây giờ mình không giận nữa. Có làm được không? Làm chứ phải không? Làm nổi. Tức là những cái phương pháp đó, đó là chúng ta sống trong cái chánh niệm, chúng ta nói cái lời ái ngữ. Có nhiều khi chúng ta nói theo như tiếng Việt mà chúng ta tức cành hông lận á. Tức cành hông lận, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng thôi, nghe thầy Đồng Trung nói mình tặng cho cái sự an lạc, cho nên mình đừng có nói lớn tiếng. Mình nói cái lời ái ngữ, nói rất nhẹ nhàng. Chẳng hạn như là thiên em đi về ha, gặp mà có việc gì ở nhà đó, mặt buồn đấy, sao em có khỏe không? Mình nói cho nó nhỏ nhẹ phải không, nói cho nó dễ thương để cho cái người bạn mình ấy, anh bên này điệu ghê nha. Đừng có về thấy cái mặt buồn sùng sổ lên. Tôi mới vừa đi làm về đó, thấy cái mặt bà đó, như là mới đưa đám ma vậy đó. Làm như vậy nó vô tình cái người thương của chúng ta cảm thấy khó chịu, đã không biết cái chuyện gì, đã đang buồn mà gặp cái người thương của mình nên cho một cái như vậy là mình càng buồn thêm nữa, phải không? Cho nên á, là mình biết rằng cái lời mà nặng nề của chúng ta sẽ không đem lại hạnh phúc gì cả. Cần thiết là cái lời ái ngữ. Ái ngữ là một cái lời hết sức là nhiệm màu. Nếu mà không có cái lời ái ngữ đó thì không biết rằng cái cuộc tình nó sẽ đi tới đâu. Không biết rằng cái cuộc đời này là chồng là vợ nó sẽ ra sao. Nếu mà sống trong cái sự gây gổ tối ngày thì quý vị thấy có hạnh phúc không? Cho nên tập sống cái lời ái ngữ. Chẳng hạn như nói rằng là cha bên đây em đẹp quá ha, em là một cái nhiệm màu, nếu mà không có em như là cuộc đời không có nắng. Về mình cải lương chứ, lâu lâu mình cũng cải lương một bữa để mình cho người thân của mình chứ. Nếu mà không có em thì cái cuộc đời của anh sẽ không biết ra sao. Mình cứ thử đi, mình thử làm cải lương một bữa đi. Rất có thể là lời nói đầu tiên quý vị sẽ cảm thấy khó, nhưng mà làm riết thực tập riết nó cũng quen thôi. Thí dụ có những cái vị đó, thấy ở trong cái phim trưởng, khi mà người thương của mình ra đi là nói anh bảo trọng nghe. Rồi thì cái từ ngữ bảo trọng đó có rất nhiều người sử dụng trong cuộc sống hiện tại này. Quý vị có nghe chưa? À, nó bảo trọng. Thực ra nó không có lạ gì đối với mình, nhưng mà tại vì mình không có xài được thôi. Chứ còn người Mỹ nó nói thích care là bảo trọng đó. Nhưng mà đối với người Việt mình á, nghe nói tới đó nó lạ cái lỗ tai lắm. Và tại vì mình chưa có thực tập. Thì bây giờ quý vị cứ thực tập đấy. Nói em là một cái dòng suối mơ. Thiếu em như là trời không có nắng. Mình cứ làm vậy là tự nhiên người thương mình thấy khỏe lắm. Đó là lời ái ngữ đó. Chúng ta phải thực tập. Sở dĩ mà chúng ta không làm được là tại vì mình không muốn bố thí. Chúng ta không làm được là tại vì mình không muốn hiến tặng ba la mật của mình cho người khác. Có, chúng ta có khả năng làm việc đó, nhưng mà chúng ta không muốn hiến tặng thôi. Quý vị có thừa khả năng hơn là quý vị đã tưởng. Nhưng mà tại vì làm không quen hay là không muốn làm thôi. Tại vì giận, quý vị không muốn cho, không muốn làm. Nếu mà tất cả mọi người chúng ta lúc đang giận mà nghe lời Phật dạy, chúng ta thực tập cái điều đó, thì cái vách ngăn cách giữa chúng ta và người thương á, tự nhiên xóa bỏ ngay. Đừng có giận để mà mai kia mốt nọ mới hết giận. Đừng có buồn phiền, nói là tại tôi còn tức quá cho nên tôi không có tha bà được. Như vậy rồi để mấy ngày đó mà giận hờn á, là trong tâm tư của mỗi người nó chết đi một ít. Thành ra nói là yêu là chết trong lòng một ít là vậy đó. Là tại vì sao gặp nhau cứ cự với nhau hoài. Cự với nhau hoài thì làm sao buồn khổ thì từ từ nó chết chứ sao. Mà nếu mà không biết săn sóc nữa là chết luôn. Là chia tay luôn. Cho nên là chúng ta phải biết săn sóc như vậy. Biết áp dụng ngay cái lời Phật dạy trong cuộc sống hiện tại liền. Kính thưa đại chúng, cái cuối cùng là vô quý thí. Đức Bồ Tát là một trong những cái vị Bồ Tát lớn. Chúng ta thường biết rằng Ngài có cái món quà cho chúng sanh là không có sợ hãi. Với cái tinh thần không sợ hãi đó, chúng ta học trong Đạo Phật, chúng ta biết rằng có ba cái món quà lớn. Một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô quý thí. Tài thí tức là tặng những cái tặng phẩm. Pháp thí tức là tặng phẩm về cái giáo pháp, ví dụ như là cái sự vững chãi, cái sự thảnh thơi và cái sự có mặt của quý vị như chúng tôi vừa mới nói. Chẳng hạn như là cái phương pháp thở, phương pháp đi, phương pháp ngồi, vân vân. Vô quý thí là cái món quà cao nhất là không sợ hãi. Nếu mà chúng ta chưa đạt được cái đại trí, chúng ta chưa có một cái kinh nghiệm, cái sự tu học, chưa có đạt tới được cái bản chất không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không tối, không lui, thì chúng ta chưa có cái món quà đó để mà hiến tặng cho cái người thương của chúng ta. Đức Phật, Ngài dạy, chính Đức Phật và chư Bồ Tát lớn đã đạt được cái điều đó, cho nên sự hiến tặng của các Ngài đó cho chúng ta là một cái sự hiến tặng không có sợ hãi. Mặc dù chúng ta chưa có được cái điều kiện trình độ như Đức Phật hay là chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, nhưng mà chúng ta có được một cái vững chãi. Đừng làm cho cái người thân của chúng ta sợ hãi là người này lường gạt mình á, thì chúng ta cũng tạm thời cho cái người thân của chúng ta là vô quý thí. Kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh trần thành Phật.